Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Son Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề Lửa Thiên sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến phi minh hạnh tu thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng phí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, bình tín biết hộ trì dễ hạnh, biết là tu tâm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì với hầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày Lửa Thiên, tín ngưỡng dân gian và Phật pháp thường có những khác biệt lớn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nó buồn thay nhau. Chúng ta lấy sự tập sư để lấy sự tập đức thân dạo tất cả những sự tử. Tuy vì trong bài học thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một giai đoạn mà qua đó một lần nữa chúng ta nhìn thấy sự khác biệt giữa lời dạy của Đức Phật và tín ngưỡng dân gian. Ở đây thì có một hình ảnh mà chúng ta ít thấy ở trong cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, đó là biết Phật tế thần. Thỉnh thoảng thì có những chuyện mà cúng đình thì người ta cũng biết con này con kia để mà cúng thần, nhưng mà cách họ biết đều là họ làm thực phẩm để mà cúng như là cúng theo quê chẳng hạn. Chúng ta ít có thấy là biết con vật gọi là tế sống. Ý con vật sống là tế thần ngay ở phía trước, tại vì chúng ta chỉ là ảnh hưởng văn hóa của Phật giáo. Quý vị có một điều là tại các quốc gia Đông cũng như Tây thì được cái phong tục mà ý Phật tế thần là một rất là phổ thông, Ở đây thì chúng thì nó bắt nguồn từ một cái sự thờ phượng mà chúng ta gọi là thờ lửa, và cũng có khi thờ mặt trời, như chúng ta nghe trong bái vải giáo. Mà một vị bà là môn chúng ta đứng gặp Đức Thế Tôn. Đức Phật này đã đối với ba thứ lửa là lửa cung kính, lửa gia chủ và lửa đáng cúng dường. Lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy được một cái một sự chủ trương rất là khác biệt của Phật pháp đối với việc thờ phượng của dân gian. Và thứ gì đây là những bài học mà người Phật tử đôi khi phải suy gẫm, bởi vì khi Phật giáo trở thành một tôn giáo, có nhiều lúc những người Phật tử lại rơi vào những cái cấm phụ mà lại không hay không biết. Do vì chúng tôi xin đặc biệt mời quý Phật tử đọc kỹ và lắng nghe cùng chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tỉnh sự thật tuyệt quyết vì giảng sư Công Cần sẽ giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Hồ Thượng Hoa Hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bố Thá Giá. Kính kinh. Câu chuyện trong ngày 14 tháng 6 năm 2010, lửa tiên, tín ngưỡng dân gian và Phật pháp thường có những khác biệt lớn. Bốn La Mã 44. Lửa. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetta Wana, khu vườn quan khách cô độc. Lúc bấy giờ, một tế đàn lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Ugatarachari ra. 500 con bò đực được dắt đến phụ tế đàn, 500 con nhé đực được dắt đến phụ tế đàn, 500 con nhé cái được dắt đến phụ tế đàn, 500 con dê được dắt đến phụ tế đàn, và 500 con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà La Môn Ugatasarira đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn Ugatasarira thưa với Thế Tôn: Tôi được nghe như sau, thưa tôn giả Gautama, nhân nhóm ngọn lửa và dựng lên cụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe nhân nhóm ngọn lửa và dựng lên cụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, Bà La Môn Ugatasarira thưa với Thô Tôn: Tôi được nghe như sao, thưa tôn giả Gautama, nhưng nhóm ngọn lửa vừa dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe nhưng nhóm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, chúng ta đồng một mục đích. Tôn giả Gautama và chúng tôi, thật vậy, chúng ta hoàn toàn đồng nhau. Hai. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Ugatara rí ra: Này Bà La Môn, không nên hỏi Như Lai rằng tôi được nghe như sao, thưa tôn giả Gautama, nhưng nhóm ngọn lửa vừa dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, cần hỏi Như Lai như sao? Bạch Thế Tôn, con muốn nhân nhóm ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giải cho con để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Ba. Rồi Bà La Môn Ugata Sarira: Bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Gautama, con muốn nhân nhóm ngọn lửa, con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa tôn giả Gautama, tôn giả Gautama hãy giáo giới cho con, tôn giả Gautama hãy thuyết giải cho con để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Bà La Môn, người nhanh nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi tế đàn dựng lên ba cây kiếm bất thiện đưa đến chỗ khổ sanh khổ dị thục. Thế nào là ba? Bốn. Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này Bà La Môn, người nhanh nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi tế đàn khởi lên ý nghĩ, chừng ấy con bồ đực từng phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghe đực từng phải giết cho tế đàn, chừng ấy con nghe cái từng phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con dê từng phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con cừu cần phải giết cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhân nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn dựng lên ý kiến thứ nhất, bất thiện đưa đến chỗ, đưa đến khổ sanh khổ dị thục. Năm. Lại nữa, này Bà La Môn, người nhân nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi tế đàn nói như sau: hãy giết chừng ấy con bò đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con ngó đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con ngát trái cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con dê cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn dựng lên ngữ kiếm thứ hai, bất thiện đưa đến khổ sanh khổ dị thục. Lại nữa, này Bà La Môn, người nhanh nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi tế đàn tự mình bắt đầu khỏi sự công việc, hãy giết các con bồ đực cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khỏi sự công việc, hãy giết các con ngá đực cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khỏi sự công việc, hãy giết các con dê, các con nhát cái cho tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự, hãy giết các con dê cho lễ tế đàn. Tự mình bắt đầu khởi sự công việc, hãy giết các con cừu cho lễ tế đàn. Vị ấy nghĩ rằng tôi làm công đức lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhanh nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi tế đàn dựng lên thân kiếm thứ ba, bất thiện đưa đến khổ sanh khổ dị thục. Này Bà La Môn, người nhanh nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn. Trước khi lễ tế đàn dựng lên ba tiêu chí này đưa đến khổ sanh khổ dị thục. Bảy. Này Bà La Môn, ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Thế nào là ba? Dạ kính mời huynh Sankali tiếp ạ. Dạ kính mời MC tiếp ạ.
Tám. Lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì sao này Bà La Môn, lửa tham cần phải đoạn diệt, cần phải đánh xa, không nên cẩn thận, không nên thân thật. Chín. Người vì tham làm cho ái nhiễm chinh phục, tâm bị sân chiếm, này Bà La Môn làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa tham này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị sân làm cho tức giận, chinh phục, tâm bị sân chiếm, này Bà La Môn làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoài mạng chung, sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy ở sân này cần phải được bản tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa sân lửa si cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? 11. Người vì si làm cho mê mờ, sinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại bằng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Do vậy, lửa si này cần phải đoạn tận, cần phải xa lánh, không nên thành này Bà La Môn, cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. 12. Ba lửa này, này Bà La Môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chính là thế nào là ba? 13. Lửa đang cung kính, lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cúng dường. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng cung kính? 14. Ở đây này Bà La Môn, những người mẹ, những người cha của người ấy, này Bà La Môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì sao? Vì từ lửa đó đáng cung kính này khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do vậy này Bà La Môn, lửa đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa gia chủ? 15. Ở đây này Bà La Môn, những người con, những người vợ, những người phục dịch, những người làm công cho người ấy, này Bà La Môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa đáng được cúng dường? 16. Ở đây này Bà La Môn, những sa môn, Bà La Môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sống tham nhẫn, nhu hòa, mỗi người đều phục tự ngã, mỗi người an chỉ tự ngã, mỗi người lắng dịu tự ngã, này Bà La Môn, đây gọi là lửa đáng được cúng dường. Do vậy lửa đáng được cúng dường này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Còn lửa cuối này, này Bà La Môn, không cần phải thường thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường chăm sóc duy trì, cần dập tắt, cần phải thường thường để một bên. 17. Được nói như vậy, Bà La Môn Ugata Risa Arira, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy hướng. Và thưa tôn giả Gotama, con sẽ thả 500 con bò đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con nghé đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con nghé cái và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con dê và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con chừ và cho chúng sống. Hãy để chúng nó ăn cỏ xanh, hãy để chúng uống nước mát, hãy để gió thổi chúng mát. Đến đây chúng con xin trân trọng cung thỉnh thượng tọa Thầy Siêu Hoan Hỷ Từ Bi thuyết giảng bài hàng ngày. Nam mô Phật Ca Dạ.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Phật Thầy Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng Đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một bài kinh, và xuyên qua đó Đức Phật đã dạy một cách rất thưởng thức, nhưng mà lại mang đến chúng ta những bài học rất quý báu. Để chúng ta có thể thực hành một cách tốt đẹp, đưa đến lời lạc. Mặc dù đoạn kinh này, những pháp môn này là Đức Phật Ngài đã thiết để dạy cho Bà La Môn Uccata Sarira, người mà chủ trương cháy thần lửa bằng cách giết hại những con thú ở đây. Thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn còn tại thế và có bối cảnh Ấn Độ thời bây giờ, đạo Bà La Môn rất thịnh hành và họ có những nghi thức, có những tập tục, có những cái cổ lệ về tôn giáo rất đặc biệt. Và trong những cái hình thức, những cái nghi lễ đó, có một cái nghi lễ cúng tế thần lửa. Và hình thức này khó thấy ở Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam người ta cũng tế thần, nhưng mà người ta sát sanh, giết bò, giết heo, rồi người ta nấu nướng hoặc người ta quay trên lửa, quay heo, quay bò làm thành thực phẩm người ta tế thần, rồi họ ăn uống với những cái vật tế đó. Còn ở Ấn Độ thì người ta dùng máu của máu tươi của con vật được giết tại trụ tế đàn để họ rưới lên ngọn lửa cháy mạnh, cháy lớn. Và người ta làm như vậy, người ta hy vọng rằng thần lửa sẽ nhận lễ phẩm rồi uống máu tươi đó và sẽ quan hỷ để hỗ trì họ, để giúp cho quốc độ họ. Thường thường thì những vị Bà La Môn tế thần lửa, họ cũng có gặp Đức Phật và họ hỏi thăm Đức Phật về cái ý nghĩa tế thần lửa, Ngài có biết không? Hay là có vị Bà La Môn thì hỏi Đức Phật tế thần lửa như thế nào là đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài, vân vân. Tùy theo câu hỏi mà Đức Thế Tôn Ngài sẽ thuyết pháp để dẫn dắt họ. Ở trong bài kinh này, vị Bà La Môn Uccata Sarira trước kia thì không hỏi như vậy, mà ông ta rất vui khi Đức Thế Tôn này trả lời rằng ngài cũng được nghe nói như thế. Cháy thần lửa sẽ được an lạc lâu dài. Nhưng giống con lửa dựng lên đủ tới đàn thì sẽ được lợi ích an lạc lâu dài. Thì ngài nói như vậy thì ông ta nói rằng như vậy thì ông ta với ngài đồng quan điểm với nhau, có đồng quan điểm với nhau. Nhưng rồi đại đức Ananda thì giả của Đức Phật đã gợi ý cho ông ta nên hỏi Đức Phật về cách tế thực lưỡi như thế nào xin để được an lạc lâu dài. Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con nghe. Thì ông ta nghe lời của đại đức Ananda và hỏi Đức Phật. Ở trong bài kinh này chúng ta chia ra làm hai phần. Phần đầu là Đức Phật ngài muốn phủ nhận cái việc tế thần lửa bằng các sắc tăng hai vật. Ngài đã phủ nhận bằng cách là ngài thuyết về những cái tế đàn mà dùng thân kiến, khẩu kiến, ngữ kiến và ý kiến. Kiến tức là cái gươm, và cái gươm ở đây là được ví dụ cái điều ác, ám chỉ cho cái điều ác. Và dùng ba cái kiếm thân khẩu ý ác trong cái việc tế thần lửa thì như vậy đó là bất thiện chứ không phải là thiện, đó là đưa đến cõi khổ chứ không phải là đưa đến cái cõi an vui. Rồi tiếp theo Đức Thế Tôn ngài đã thuyết về những cái ngọn lửa các vị Bà La Môn thì họ rất tôn trọng ngọn lửa vì họ xem ngọn lửa là vị thần. Hãy một thần lửa mà phẫn nộ thì bất lợi cho loài người, như là gây vô quả hoạn, đốt cháy tài sản, đốt cháy nhà cửa, vườn tược vân vân. Còn khi mà thần lửa mà ngu giận sẽ giúp ích cho họ nhiều, đem lại cho họ ánh sáng hoặc là làm cho họ ấm áp vân vân. Thì khi mà ông Bà La Môn này nghe Đức Phật này thuyết về những cái ngọn lửa thì ông ta rất đổi ngạc nhiên, và sau đó ông ta đã hiểu được pháp, ông ta quy y Đức Phật. Thưa quý vị, những ngọn lửa thì Đức Phật ngài đề cập đến ở đây chúng ta cần chú ý đến ba cái ngọn lửa. Thứ nhất là lửa cần phải được dập tắt, cần phải được tiêu trừ, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Thứ hai là lửa cần phải xử sự một cách tốt đẹp, chánh thiện, đó là lửa cha mẹ, lửa gia chủ, lửa sa môn và lửa thánh nhân, chúng ta gọi là thánh nhân. Lửa sa môn và la môn ở đây tức là ám chỉ cho bậc thánh nhân,
còn một lời nữa. Mà cần phải thỉnh thoảng đốt lên. Thỉnh thoảng phải canh phòng, thỉnh thoảng phải dập tắt, và thỉnh thoảng phải để qua một bên. Đó là lửa thông thường, lửa củi vân vân. Đây là cách thuyết giảng của Đức Phật, có ý nghĩa rất tinh tế. Mà đối với lửa theo tín ngưỡng dân gian, thì không giống như là lửa được thiết ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tín ngưỡng dân gian và Phật pháp thường có những sự khác biệt. Đức Phật này xuất hiện ở trong một bối cảnh mà đạo Bà La Môn rất thịnh hành. Tuy nhiên, với nhất thiết chủng trí của bậc A La Hán chánh đẳng giác, đã biết rõ ngài cần phải nói như thế nào, phải thuyết pháp như thế nào để dạy chúng sanh hướng về cái con đường chánh đạo, con đường thiện pháp. Vì vậy cho nên thường thường sau những bài thuyết giảng đó, những lời dạy đó, khiến cho các Bà La Môn đối tượng vấn đạo Đức Phật, họ đã hiểu và họ đã quy ngưỡng. Ở đây thưa quý vị, trong bài học này điều mà quan trọng chúng tôi muốn trình bày ở đây, tức là cái phần nói về lửa. Còn nói về những cái tế đàn mà dùng thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm để làm cái tế đàn khi công đức, thì cái điều này người Phật tử chúng ta chỉ cần biết một cách đơn giản, là khi mà chúng ta thực hiện những cái nghi thức, những cái nghi lễ tôn giáo nào, những cái nghi lễ nghi thức đó cần phải được tránh với cái hành động thân ác, khẩu ác và ý ác. Bởi vì khi mà một người họ với thân ác, khẩu ác và ý ác để hành động, để thực hiện cái nghi lễ đó, họ nghĩ rằng họ làm thiện, họ làm công đức, nhưng mà trái lại họ làm như vậy là làm điều bất thiện, điều phi công đức. Họ nghĩ rằng họ làm như vậy sẽ đưa đến sự an lạc, sự hạnh phúc, nhưng mà thật sự họ làm như vậy là dẫn đến cái sự khổ đau lâu dài. Chúng ta chỉ cần biết một cách đại khái về cái đoạn nói về trụ tế đàn mà Đức Phật ngài đã gián tiếp được phủ nhận cái việc mà sát sanh hại vật. Ngài không có nói thẳng với Bà La Môn này là cái sự sát sanh giết hại như vậy
nó không có ích lợi gì, Ngài cũng có nói như vậy. Nhưng mà Ngài khéo nói bằng cách là Ngài cho biết rằng nếu mà dùng thân khẩu ý ác như là những cái thanh gươm để dựng lên làm chủ tế đàn, tức là ám chỉ cho cái việc phát tâm đó, hay là cái việc mà chú sát sanh, hoặc là một cái ý nghĩ sát sanh quan hỷ trong cái việc sát sanh, thì như vậy thân kiến, lưỡi kiến, ý kiến đó nó sẽ đưa đến đau khổ. Ở đây thưa quý vị, điều mà chúng ta cần phải biết rõ, cần phải nhớ thuộc lòng ở đây, tức là nói đến lửa, chúng ta có ba loại, tức là lửa phiền não, lửa cần xử sự tốt và lửa cũ. Thì ở đây trước hết là chúng ta nói lửa phiền não. Tham sân si là lửa. Và chính vì chính tham sân si đốt nóng chúng ta, khi một con người sống với lòng tham thì người đó nếu chưa đi đến hành động hay lời nói quấy thì chính cái lòng tham chứa ngữ sân đó làm cho người ta phải tương tư, phải cầu muộn, và đó được xem như là bị lửa, lửa tham đốt nóng. Còn nói đến lửa sân, khi mà một con người sống bằng tâm sân, trước khi người này có hành những hành động quấy ác, lời nói quấy ác, thì chính cái nội tâm sân này nó đã đốt nóng, làm cho người này sống trong cái sự bất an. Chúng ta nói đến cái sự si mê, khi một con người họ bị vô minh chi phối, họ không có phân biệt được cái điều phải, điều quấy, điều thiện, điều ác, điều lợi và điều bất lợi, vì vậy cho nên họ sống trong cái sự sầu muộn do những lắc mệt vô minh si mê chi phối. Ba cái ngọn lửa tham sân si hay là lửa phiền não này là ngọn lửa mà dứt khoát chúng ta cần phải đoạn trừ, cần phải dập tắt. Bởi vì một con người mà bị lửa tham, lửa sân, lửa si chi phối, người này có thể hành động ác, nói lời ác và suy nghĩ ác. Như vậy thì sẽ dẫn đến cái quả gì thuộc đau khổ. Đó là nói về cái lửa cần phải được dập tắt. Lửa cần được xử sự tốt đẹp, đó là chỉ cho lửa đáng kính trọng là cha và mẹ. Lửa cần phải được đối đãi, đó là lửa gia đình. Và lửa cần được cúng dường, đó là lửa Phật Thánh Nhân, lửa Thánh Nhân. Với ba ngọn lửa này thì thể mà chúng ta càng nhen nhóm nhiều chừng nào thì chúng ta có lợi ích an vui như được đó. Như đối với cha mẹ, cha mẹ là hai vị đại ân nhân của con. Cha mẹ đã giới thiệu con vào đời. Cha mẹ có công đức vô lượng, có công ơn vô lượng. Và Đức Phật này dạy rằng hai vị đại ân nhân của người con đó chính là cha mẹ. Không thể nào mà người con có thể trả hết công ơn của cha mẹ được. Dù cho một bên vai của cha, một bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi du lịch khắp quả địa cầu này, chấp nhận sự đại tiện tiểu tiện của cha mẹ lên trên người của mình, dù làm như vậy cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Cha mẹ có cái ân đức nhiều và lớn đối với con như thế, cho nên con cần phải đối với cha mẹ như là lửa đáng cung kính. Một cái ý nghĩa khác cũng nói lên rằng đối với cha mẹ, nếu như mà mình có cái sự kính trọng như là người ta kính trọng thần lửa nuôi dưỡng cha mẹ một cách đầy đủ, thì như vậy mình sẽ được phước báo. Còn nếu như mà chúng ta không khéo đối xử với cha mẹ thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự tai họa, do nơi cái bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo. Vì vậy cho nên cha mẹ được quý như lửa. Hễ mà chúng ta biết cách để chúng ta cung phụng cái ngọn lửa này, thời chúng ta sẽ được an vui. Chúng mình chúng ta ngỗ nghịch đối với cha mẹ, thời tự cái nghiệp xấu mà người đó đã làm nó sẽ thiêu đốt người đó. Cho nên đối với cha mẹ là một ngọn lửa mà người con không nên khinh lờ, mà ngọn lửa đó là cần được kính trọng. Lửa cần phải được sự tốt. Thứ hai nữa tức là lửa gia chủ hay là lửa gia đình. Ở trong một gia đình có cha mẹ và con cái, hay là có vợ chồng và con trai con gái, cũng như ở trong một gia đình của một người giàu có quý tộc, thì ngoài vợ chồng con cái của họ ra thì xung quanh còn có kẻ ăn người ở, người giúp việc ở trong gia đình. Đối với lửa gia đình, thưa quý vị, là một ngọn lửa mà chúng ta cũng không nên xem thường. Nếu mà ở trong gia đình chúng ta biết cách để chúng ta xử sự, thời như vậy trong một gia đình sẽ được mát mẻ, hòa thuận, đầm ấm. Nếu ở trong một gia đình vợ chồng hay là cha mẹ và con cái, hoặc là gia chủ với người giúp việc, mà mình không có khéo xử sự thì cái gia đình đó sẽ trở thành nóng nảy, vậy bị đốt nóng. Cho nên gì? Đối với người vợ, người chồng, người chồng phải tôn trọng người vợ, phải lo lắng, phải nuôi dưỡng và dùng cái lời ái ngữ mà nói, có chuyện gì cũng phải khâm nhẫn chịu đựng. Ngược lại, người vợ cũng phải đối với chồng cần phải kính trọng như là một con ngọn lửa thiêng. Không nên có cái sự hỗn ẩu với chồng, hay là có những cái thái độ khinh lờn. Rồi cha mẹ và con cái, cha mẹ đối xử với con cái cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình là cha mẹ, mình có quyền để mắng giết, để đánh đập con cái. Chúng ta dạy dỗ thì chúng ta dùng những cái hình phạt nhẹ thôi, nhưng mà bình thường thì chúng ta phải có những lời ái ngữ, chúng ta phải xử sự một cách khéo léo. Thời con cái mới kính trọng cha mẹ, và cha mẹ mới nể, mới thương yêu con cái, hay là gia chủ tốt bụng đối với những người làm công giúp việc. Thời như vậy gia đình sẽ được mát mẻ, sẽ được an lạc. Đối với những thành viên trong gia đình thì ở đây Đức Phật đã dạy rằng đó là lửa gia đình hay là lửa gia chủ. Quá thật vậy. Vì con người chúng ta phần lớn chúng ta sống trong cái thời đại khoa học này, con người không sống bằng cái tình cảm, mà họ sống bằng cái đầu óc thực tế thôi. Họ chạy theo vật chất, họ không xem cha mẹ là những ngọn lửa cần phải kính trọng. Họ không xem những thành viên trong gia đình, người chồng hoặc là người vợ, hoặc là con cái, hay là người giúp việc, họ không xem đó là những ngọn lửa cần phải được xử sự khéo. Chính vì vậy cho nên cái xã hội của chúng ta bây giờ mới loạn, mới có nhiều cái sự cố xảy ra ở trong gia đình, sống trong cái sự đau khổ nóng bức. Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng ở trong một gia đình tất cả mọi người phải biết tôn trọng với nhau, như vậy cái ngọn lửa này nó mới không bị bốc cháy, nó sẽ không làm cho một cái gia đình ngột ngạt và nóng nảy. Đó là Đức Phật Ngài đã khéo dạy, khéo xiết về cái lửa gia đình, là cái ngọn lửa mà cần phải được xử sự tốt đẹp. Rồi trong cái ngọn lửa mà cần lửa cư xử đó, thì có một ngọn lửa gọi là Tam Môn Bà La Môn. Ở đây cái danh từ gọi Tam Môn Bà La Môn được dùng chỗ này là dùng trong cái tinh nghĩa, chứ không phải lợi dụng theo cái kiểu thường thức ở bên ngoài. Họ nghĩ Sa Môn là những vị bỏ nhà, sống không nhà, đi khất thực mà ăn thôi, hay là những Bà La Môn là những người sinh ở trong một cái địa vị cao sang, quý phái. Và chữ Sa Môn Bà La Môn trong trường hợp này, Đức Phật đã định nghĩa rõ ràng là chúng ta chỉ cho các bậc thánh, các bậc đã tu hành thành chính quả. Tuy nhiên là người Phật tử thì chúng ta cũng phải hiểu rằng dù không phải là bậc thánh đi nữa, thì những vị Sa Môn và Lâm Môn, những bậc xuất gia, những vị đó là những vị có giới, những vị đang tu trì pháp môn, để đưa đến cái sự giải thoát. Thì như vậy đối với các Sa Môn và Lâm Môn là cái ngọn lửa Phật cần phải đáng được cúng dường, cần đáng được cúng dường. các vị Sa môn Bà La Môn hay là những vị tỳ kheo tỳ sơ ni trong Phật giáo như là một thửa ruộng vui nhắc hết tâm để cho người có niềm tin, họ gieo trồng vào đó những cái hạt giống niềm tin bằng sự cúng dường, họ đưa đến lợi ích lớn quả báo lớn. Nhưng mà cũng không thiếu gì những người họ cư xử rất tệ đối với các bậc xuất gia, đối với các vị sa môn. Lời nói của họ thiếu cái sự nhã nhặn, kính trọng. Đừng nói chi là họ cúng dường những thực phẩm, lễ phẩm đến cho các vị sa môn Bà La Môn. Vì vậy cho nên họ phải bị đau khổ lâu dài. Và do vậy cho nên các vị sa môn Bà La Môn được xem là ngọn lửa. Nếu họ biết cách xử sự đối với ngọn lửa thánh nhân này thì họ sẽ được an lạc lâu dài. Còn nếu họ không khéo xử sự đối với các bậc thánh nhân hay là những vị xuất gia tốt đẹp, thời như vậy là tự họ làm cho họ rung nấu. Nhất là sau khi chết họ phải nung nấu trong cái cảnh khổ địa ngục. Như vậy thì ngọn lửa cha mẹ là lửa đáng được cung kính, lửa gia đình là đáng được trân trọng, và lửa Sa môn Bà La Môn là đáng được cúng dường với cái loại ngọn lửa thứ hai này, là ngọn lửa mà chúng ta cần phải biết để chúng ta xử sự tốt. Và nói đến cái ngọn lửa cuối cùng thì Đức Phật ngài dạy đó là lửa củi. Thật ra thì lửa không phải là để chúng ta đốt lên, thắp sáng lên rồi dùng cái ngọn lửa để tế thần cho nó cháy từ năm này sang năm khác. Nhất là Bà La Môn họ có cái quan niệm gọi là lửa sanh nhật. Một người ở trong dòng tộc Bà La Môn khi mà họ được sanh ra lúc mới chào đời thì người cha người mẹ hay trong dòng họ đã đốt lên một cái ngọn lửa cho họ và duy trì cái ngọn lửa cho đến khi lớn lên thì mới trao cái ngọn lửa này cho nó thờ, hoặc là đứa bé trưởng thành nó muốn sử cái ngọn lửa như thế nào cũng được. Nhưng mà cái ngọn lửa thông thường đó, thưa quý vị, làm như vậy thì nó hơi thái quá. Đức Phật này dạy rằng lửa củi hay là lửa thông thường có những trường hợp cần phải nhanh nhớt, chẳng hạn như là mấy bà, mấy cô nội trợ muốn nấu canh, nấu cơm thì phải đốt, không phải là duy trì cái ngọn lửa suốt cả ngày ở trong bếp, bởi vì sau khi nấu xong rồi thì phải dập tắt, nấu xong rồi thì phải dập tắt ngọn lửa đó. Nhưng mà có ngọn lửa mà phải duy trì, đó là lửa đèn. Nếu mà chúng ta sống ở cái vùng nào mà không có điện thắp sáng bằng cái ngọn đèn điện thì ánh sáng mà người ta sử dụng từ đầu hôm cho đến cuối hôm, tức là cái ngọn lửa mà được thắp sáng như là lửa củi hoặc là lửa dầu vân vân. Và đối với ngọn lửa thì tính toán cũng cần phải dập tắt. Nếu mà lửa ở trong lò thì sau khi nấu cơm xong chúng ta mới dập tắt. Còn lửa của cái đèn thì hết một đêm khi mặt trời mọc lên thì chúng ta mới thổi tắt. Nhưng mà cái ngọn lửa mà nó đang bén vào vách nhà, nó gây nên quả hoạn thì cần phải lập tắt, dập tắt ngay lập tức, chứ không có để duy trì được. và có những ngọn lửa, có những trường hợp lửa thông thường đó là cần phải bỏ qua một bên, là không cần phải để ý đến. Đó là những lúc mà chúng ta không cần xài lửa, và vào lúc ban ngày chúng ta không cần đến, thì chúng ta không cần phải tín ngưỡng cái ngọn lửa đó. Đức Phật này giải rất kỹ lưỡng thưa quý vị. Thì như vậy chỉ ngọn lửa thông thường thôi mà Đức Phật này đã dạy cho chúng ta phải biết có lúc thì nhen nhóm đốt lên, có lúc thì chúng ta cần phải dập tắt, có lúc chúng ta phải duy trì, còn có lúc thì chúng ta không chú ý đến. Thì chỉ là cái ngọn lửa củi mà Đức Phật Ngài còn dạy chúng ta một cách hết sức là thiết thực, đừng nói chi là cái ngọn lửa mà cần phải cung kính, cần phải tôn trọng, cần phải cúng dường. Thì ngọn lửa chúng ta phải thực hành thật tốt mới đem đến lợi lạc chúng ta. Còn có loại lửa mà lửa tham, lửa sân, lửa si đó, lửa đó thì chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ chúng ta gian nhớ, đừng bao giờ chúng ta duy trì, mà cần phải hiểu rằng nội tâm này khi bị tham chi phối, sân chi phối, si chi phối sẽ làm đốt nóng, làm cho cái cuộc sống tinh thần khổ ải, phiền toái, cho nên cần phải dập tắt. Chúng ta nghĩ rằng bài học này, thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là bài học mà Đức Phật Ngài dạy có liên quan đến cái việc tế đàn của Bà La Môn giáo thiết cho người Bà La Môn, thì cái chuyện này mình đâu có cần thiết để chúng ta tác ý, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hiểu biết và thực hành. Nhưng ở đây thưa quý vị, chúng tôi mới nhấn mạnh cho quý vị là về cái ba cái loại lửa mà Đức Phật Ngài đã thuyết đó, thì chúng ta sẽ áp dụng theo cách đó, áp dụng theo cái cách mà chúng ta tự sự với ba ngọn lửa đó. Hãy lửa phiền não thì chúng ta phải dập tắt ngay tức khắc. Còn đối với lửa cha mẹ hay lửa gia đình hay lửa thánh nhân thì chúng ta phải biết kính trọng, tôn trọng và phải biết cúng dường. Còn đối với lửa củi thông thường thì có trường hợp chúng ta phải đốt lên, có trường hợp chúng ta phải duy trì, có trường hợp chúng ta phải dập tắt, và có những trường hợp chúng ta không cần để ý đến. Bài học này chúng ta nghĩ rằng sẽ có nhiều cái lợi lạc cho chúng ta khi mà chúng ta nghe, hiểu và chúng ta thực hành. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng câu chuyện trong ngày với cái đề tài là lửa thiêu. Với cái phần công đức của bài giảng hôm nay, xin hướng tâm dừng đến chư công đức mong quý ngài tùy hỷ pháp thí này và được an vui trong đời sống tu tập, chi chi phước thì đến tất cả những phật tử chúng ta luôn luôn được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều hợp phần thảo luận.
Sau khi chương trình thì có thể sự bất kỳ tôi rất là thiếu khí của tỷ người khi này tôi nghĩ còn bị thông cảm là sáng hôm nay có giải thầu và đơn vị họ bàn về vấn đề trên các chuẩn bị như tình cảm chuẩn bị người thì như xảy ra trở vào nếu tục được một cái giai đoạn thì tôi rất là nghĩ thực sự còn bị gặp bị cho bây giờ thì bắt đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được cùng đại đức pháp đăng. Để Đức Pháp Đăng trong câu chuyện mà chúng ta nghe tại đây là một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn, đến nói với Đức Thế Tôn, chúng ta hỏi đến nói Thế Tôn là vị này được nghe nói là mình thờ lửa thì được như vậy được. Thì Đức Phật Ngài không trả lời. Ngài cũng nói Ngài cũng được nghe nói thì Ngài cũng không trả lời. Cho đến khi mà Tôn giả Ananda hướng dẫn cho vị Bà La Môn này cái cách đặt câu hỏi thích hợp, thì lúc đó Đức Phật mới trả lời. Sẽ có nhiều thắc mắc như vậy là Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đầu tiên, Ngài là một đấng đại từ đại bi. Nếu Ngài thấy câu trả lời cũng thích hợp thì Ngài cứ giảng thẳng cho Bà La Môn, tại sao Ngài chờ cho đến khi có một câu hỏi thích hợp thì Ngài mới giảng. Thì trong trường hợp này chúng ta nên hiểu như thế nào? Xin được thỉnh về Đức Phật Đăng Khoa Hiện trên đề được ý kiến của Đức Phật Đăng.
Thưa là con pháp đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ đồng bào thời xưa cùng thầy giác đẳng, nghi thức trợ quyền Đức Pháp Tăng, ngày thức minh hạnh Đức Pháp Tính cùng chi tôn Đức Tăng. Ngài kính chào quý đồng tử, kính chào Phật tử. Trong cái câu về cũng cái công chuyện mà như là chúng ta thấy ở đây đó, thì như là câu hỏi của thượng tọa và trong cái đoạn kinh này đó, thì con xin trình bày như thế này. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã quán canh tư, Ngài ngồi thiền, Ngài quán chúng sanh có duyên để Ngài đi tế độ. Canh tư Đức Phật chỉ tịnh cho năm Đức Phật ngồi thiền để quán chúng sanh có duyên để Ngài đi tế độ. Và những cái chuyện gì nó đã xảy ra trong cái giác vọng của Ngài, và Ngài biết về những cái chuyện sẽ xảy ra như vậy. Thì ở đây thì chúng ta thấy cũng như là Ngài đã biết rõ trước. Theo con nghĩ rằng Ngài đã biết rõ trước. Và đối với cái vị Bà La Môn này hỏi những cái câu hỏi như vậy đó, thì Đức Thế Tôn này thì không có trả lời. Nhưng cho đến khi mà Tôn giả Ananda đã dạy vị này hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời. Thì nếu mà cái câu hỏi mà nhiều khi á, những cái tế đàn mà giết chóc chúng sanh như vậy có đem đến lợi ích gì không đó, thì rõ ràng là nó không đem đến lợi ích. Và khi mà hỏi rằng có cái tế đàn nào đem đến lợi ích không đó, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ nói cái tế đàn có đem đến lợi ích. Ví dụ mình nói rằng làm bất thiện pháp đó, thì đem đến lợi ích gì không, thì rõ ràng nó không có đem lợi ích gì hết. Những cái ác bất thiện pháp mình làm đó, trong những cái việc làm ác đó, thì nó chỉ đưa đến cái sự đọa xứ hay là đưa đến bốn đường ác đạo mà thôi. Nếu mình nói đến những cái tế đàn có lợi ích tế lệ khác, hay là những cái việc mà tu tập hay là làm những cái thiện nghiệp mà đưa đến lợi ích đó, thì Đức Thế Tôn này sẽ giảng giải trình bày. Thì con nghĩ rằng khi mà nói đến Tôn giả Ananda mà hướng dẫn cho vị Bà La Môn này đó, thì Đức Thế Tôn này là vị đạo sư với cái sự biết trước của Ngài. Và Ngài thường thì chúng ta thấy đối với sự tế độ chúng sanh thì không phải là Đức Thế Tôn ngày tế độ và ngày có những lúc mà những chúng sanh đó đã do cái lưới đại bi, Ngài bổ cái lưới tệ và Ngài thấy cái việc nó xảy ra như vậy, và Ngài tế độ đúng phù hợp theo cái quy luật của vị chánh đẳng giác. Thì những cái việc xảy ra như là vị Bà La Môn này đặt lại những cái câu hỏi do Tôn giả Ananda mà ngày đã hướng dẫn, thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời qua những cái gọi là những cái loại lửa, những cái loại tế đàn mà nó như là đưa đến cái sự lợi ích, đưa đến cái sự lợi ích an lạc lâu dài. Còn nếu mà thực sự thì có những cái pháp mà gọi là nó không có đem đến lợi ích đó, Thế Tôn này cũng không có trả lời. Vì những cái điều đó nó không mang lợi ích. Ví dụ chúng ta thấy rằng hỏi Thế Tôn sau khi chết Ngài sẽ về đâu, Ngài còn tồn tại hoặc không tồn tại, hoặc có tồn tại hoặc không tồn tại, thì những điều này Đức Thế Tôn Ngài không trả lời. Vì sao vậy? Nó giống như là mình nói rằng nói mình không có lợi ích vậy, nên Đức Thế Tôn Ngài không trả lời. Và thường thường thì chúng ta thấy đối với một vị đạo sư như Đức Phật đó, thì Ngài không bao giờ nói những cái tạp quế ngữ hoặc là nói những lời không có đưa đến lợi ích. Ngài chỉ nói những cái lời có mang đến cái lợi ích của chúng sanh. Chính vì như vậy nên khi mà cái vị Bà La Môn này hỏi đúng cái cách và Ngài Thế Tôn Ngài đã phân tích qua nhiều cái loại lửa mà được so sánh với Phật Pháp Tăng, hoặc là so sánh với những cái lửa như là Ấn Đức Cha Mẹ, hoặc là những cái sự lửa thông thường qua bài giảng Luận Tọa Đề Siêu, thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật thì Ngài đã quán thấy cái phép, thấy cái duyên như vậy rồi. Nên những cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài nói ra đó, Bây giờ chúng ta thấy một ông Bà La Môn đó, ông suy nghĩ, ông buôn bán ở đây rất là lâu như vậy. À, thì Đức Thế Tôn ngày cũng biết cái chuyện nó xảy ra như vậy, và ngài nói Tôn giả Nằng Đa hãy nói với ông là ông không còn sống lâu được. À, thì rõ ràng khi mình Tôn giả Nằng Đa thấy nói như vậy thì ông này ông đã có một cái sự hướng tâm là ông muốn bố thí cúng dường đến Đức Phật và nghe pháp suốt thời gian mà ông còn sống được mấy ngày. Thì quả thật á, ví dụ như những việc như vậy thì nghĩ là sao Đức Thế Tôn không nói trực tiếp, bởi vì Đức Thế Tôn là một vị đạo sư, ngài có cái sự thị giả như Tôn giả Nằng Đa, nên cái vị tôn giả nó cũng có cái cách, có cái cách là cái tư cách của vị tôn và vị thị giả. À, nên thường á, thì cũng như mình nói vào chùa vậy đó, những cái người Phật tử lâu năm á, thì họ biết hướng dẫn những người Phật tử không lâu năm để bố thí cúng dường, đặt bát tay tăng hoặc là dân cúng này kia nọ. Thì những người Phật tử á, lâu năm họ biết cái cách thì họ hướng dẫn cho những người Phật tử không có lâu năm để làm những cái thiện nghiệp. À, hoặc là hướng cái dẫn cái cách mà phải đọc và thỉnh pháp sư này kia nọ. Cũng như bây giờ chúng ta thấy linh đâm nhẹ những người Phật tử mà vào nghe pháp á, thì phải có một người hướng dẫn để đọc bài thỉnh pháp sư thì sư tăng mới giảng. Thì cũng giống như là mình hiểu rằng Đức Thế Tôn này, ngày cái việc thị giả của Tôn giả Nằng Đa khi mà dạy cho cái vị này đặt vấn đề, đặt vấn đề cho nó chính xác, vì những cái gì mà nó mang đến lợi ích đó, mà mình hướng dẫn cho mọi người đó, thì cái lợi ích đó nó trở thành cái lợi ích to lớn cho những cái người mà họ mới tới lần đầu, họ mới được gặp Đức Phật lần đầu, hoặc là họ trong ngày đó họ được nhiều cái ân đức, nhất là khi mà họ đặt đúng vấn đề và họ được trả lời một cái cách một cái cách mà đưa đến lợi ích tối thượng nhất. Thì con nghĩ, mình cứ nghĩ như là mình không biết cái đó mà có người hướng dẫn mình để tới gặp vị vua, vị tướng hoặc là quan tòa hay là cái nọ gì, thì cái người hướng dẫn đó, mình nói rằng tại sao phải cần người hướng dẫn, người đó cần người tới quan tòa là được, nhưng mà thực sự có người hướng dẫn và biết cái cách của vị quan tòa đó, hoặc là biết cái cách trong cái việc mà tạo sự công đức tại chùa nó cũng vậy. Thì con nghĩ rằng cái tư cách của Tôn giả Nằng Đa là vị thị giả thể hiện cái đức tính thị giả của mình, và những cái gì mà thể hiện để lợi ích cho chúng sanh đó, thì những cái gì đó luôn luôn làm lợi ích và nó trở thành những cái pháp thoại mà ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển về những cái giai thoại chuyện xảy ra như vậy. Thì con xin trả lời như vậy, không biết có hết cái ý trong cái ý trả lời câu này không. Nếu còn cái gì thì con xin thượng tọa nhất đẳng trả lời thêm, và con xin giải quyết lại cho thượng tọa.
Bây giờ thì xin được chấm đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có mặt ở chỗ đó không? Xin được chấm đại đức Pháp Tân. Nếu đại đức Pháp Tân có mặt ở chỗ máy đại đức Pháp Tân, dạ thưa. Đại đức Pháp Tân, thường thường thì chúng ta không có đặt nặng về vấn đề ý kiến của người khác, nhất là những người cấm pháp được. Nhưng mà có một người có không phải một người mà có lẽ có vài người đó, khi mà nghe Chư Tăng bên Nam Tông mà thuyết pháp á, thì các vị có cái chỉ trích như vậy, họ nói rằng Chư Tăng bên Nam Tông cũng có chấp nhận sự thờ cúng dân gian, do đó giảng kinh điển giống theo cái cách của những duy vật, cái duy vật. Tại vì các vị được quan niệm rằng những người phải duy tâm á, thì tin tất cả tín ngưỡng dân gian, ví dụ như muốn cúng phải bao nhiêu ngọn đèn, phải kiên trì cái này, kiên trì cái kia, vân vân, tức là đặt nặng về vấn đề nghi lễ và trong Phật giáo Nam Tông chúng ta thường gọi là giới cấm thủ đó. Rồi khi mà những vị mà không có tin và tín ngưỡng dân gian đó, thì gọi là những vị phải duy vật. Thì Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết rằng cái việc mà mình không tin mình những tín ngưỡng dân gian đó, và một người phải duy vật, nó khác nhau như thế nào? Dạ, riêng trong trường hợp của Phật giáo Nam Tông thôi, ở trên kinh điển Pali nó khác như thế nào? Giải thích như vậy trên ngày hôm nay, nếu còn có một người họ thờ lửa thì nếu còn nói là có những lửa phải dập tắt, như lửa tham, lửa sân, lửa si, có những lửa được cung kính, có những lửa được cúng dường, mà lửa cung kính cúng dường nó chỉ cho cha mẹ, chỉ cho các vị Sa Môn và La Môn. Thì như vậy đó, nếu cái người nào đó họ nói rằng ở đây thì Đức Phật cũng có vẻ Đức Phật như vậy, duy vật thì sư Pháp Tân trả lời ra sao? Xin thỉnh về Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì như chúng ta cũng phân biệt được ở trong cái gọi là duy vật hay là tín ngưỡng dân gian ấy. Thì khi mà nói đến cái duy vật, tức là những cái gì nó cũng không có lên, những cái đó nó không có liên quan đến gọi là hình thức, gọi là tâm linh, hay là những cái gì đó nó không thuộc về tâm linh. Bởi vì ở trên cái phương diện duy vật thì họ chỉ những cái gì phát minh này, chứng minh này bằng những vật chất, bằng những cái gì mà họ có thể chứng minh hay là xác định được bằng qua cái vật chất, thường là như vậy. Ví dụ như là chủ nghĩa duy vật, hoặc là những cái mà người ta quan niệm mà duy vật thì nó liên quan đến vật chất, nó liên quan đến cái mà nó không phụ thuộc vào cái tâm, cái gọi là tâm linh, nó không phụ thuộc về tâm linh. Thì cái người mà quan niệm như vậy thì thật sự ra thì cũng có những người vậy, và có số người là họ suy niệm, suy nghĩ là như vậy. Còn trên phương diện mà tín ngưỡng dân gian thì cũng nghĩ rằng ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái tín ngưỡng dân gian thì nó phát xuất từ xưa tới giờ, có thể là nói rằng là nó bắt nguồn từ cái việc mà hình thành nên cái văn hóa của một dân tộc nào rồi đó, thì trong đó nó cũng đã có cái tín ngưỡng dân gian. Mà tín ngưỡng dân gian mà xưa nhất thì người ta thường quan niệm đến cái gì mà liên quan đến thiên nhiên, liên quan đến ví dụ như họ quan niệm có thần núi, thần sông, thần lửa, thần biển, thần trên hư không, thần này thần kia thì rất là nhiều. Và quan niệm mỗi một cái gì đó, cái gì mà hiển hiện trên đời, nước, sông, lửa, đất, gió, tất cả những điều đó nó có một vị thần. Rồi ở trong cái vị, trong cái tín ngưỡng dân gian đó thì cũng mình cũng biết là nó có những cái mà nó nói lên cái lý, và cái lý mà để nó khởi nguồn từ tại sao nó có những điều đó, để rồi có những điều đó, rồi nói những điều này để chỉ cho những cái chi, thì mình mới biết được ở trong cái tín ngưỡng dân gian đó nó có những cái mà chúng ta thấy rằng nó có thể là chỉ về nguồn gốc, hay là chỉ về cái điều này điều kia, hay là những cái ý nghĩa người ta chỉ mà trong cái tín ngưỡng dân gian thường có, hay là người ta từng quan niệm. Thì giờ mình chỉ nghĩ là ở trong cái điều mà riêng về kinh điển Phật giáo Nam Tông, hay gọi là kinh điển Phật, gọi là kinh điển Bali, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi qua cái bài học hôm nay thì mình cũng thấy rằng Đức Phật khi mà nói đến tín ngưỡng dân gian là ông Bà La Môn nói việc mà cúng tế thần lửa như vậy, cúng gia tế như vậy, thì Đức Phật này cũng nói là ở trong cái giáo pháp của Phật thì Đức Phật này dạy ra là những cái mà ví dụ như lửa đối với cha mẹ, lửa đến đối với Bà La Môn, hay là lửa thông thường, những cái mà những cái điều đó nó hết sức là thật ở trong cuộc sống, mà nó liên quan đến cái lý nghĩa mà gọi là dạy hướng dẫn của Đức Phật, ngày hướng cái người nghe, hay hướng cái người mà họ hiểu biết đó, họ có thể làm lợi ích cho chính họ hay lợi ích cho những người xung quanh đó. Thì Đức Phật không phải là bác hết hoàn toàn những cái điều đó, nhưng mà Đức Phật chỉ nói đến cái bậc thánh đó, nói đến cái ý nghĩa mà trong cái ý nghĩa lửa, hay là những cái gì mà Đức Phật ngày dạy đó, thì nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình. Đời sống hàng ngày của mình đó, thì nói dụ như Đức Phật ngày nói là đối với những cái gì mà mình cần lửa, gì mà mình cần phải cúng dường, cần phải đảnh lễ, thì mình biết là lửa đó là Sa Môn, Bà La Môn, để chỉ cho những cái nơi mà cần có tôn thờ. Bởi vì khi mà mình nghĩ rằng nói đến Tam Bảo, Phật, Pháp Tăng hay là chư vị thánh hiền đó, là những cái bậc mà gọi là hoàn toàn giải thoát hay là vô lậu, thì ngay cả những cái bậc mà đã đi qua, tức là các nhà Đức Phật đã tịch diệt ở quá khứ rồi, rồi ở chư Phật của quá khứ, rồi hoặc là thậm chí Đức Phật của chúng ta cũng là nó thuộc về quá khứ, nói so với chúng ta là đã hơn 25 thế kỷ là nó thuộc về quá khứ rồi. Và vì vậy đó thì mình cần phải tôn thờ hay là đảnh lễ hay tôn trọng những cái bậc đó, và trong cái những cái bậc đó, đó là có những cái ân đức, ân đức thì chính những ân đức đó thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc mà tâm chúng ta hướng đến hay là tâm chúng ta có niềm tin trọn vẹn về. Thì cho nên là ở đây theo chúng tôi nghĩ đó, dạ, theo chúng tôi nghĩ là Đức Phật này dạy là lửa cần phải cúng dường là các bậc Sa môn Bà La môn, Sa môn Bà La môn, vì ở trong đó mình suy nghĩ là đến cái ân đức, và có những cái bậc đã đi qua, những bậc đã tịch diệt rồi, nó thuộc về quá khứ rồi, mà bây giờ mình suy nghĩ đến những điều đó thì nó phát khởi từ ở cái tâm của mình, lòng tin của mình, tín ngưỡng, tính đến những khởi niềm tin đến những cái bậc đó, hay hoặc là mình kính cẩn, hay là mình vâng lời, cũng là cái cách mà mình làm lợi ích cho chính mình, mà Đức Phật ngày dạy hết sức là thật. Mà ở đây không phải là duy vật, hay là không phải là nó là duy vật, bởi vì duy vật nó không có liên quan gì với cái tâm linh hết, nó không có liên quan gì tâm linh. Mà tâm linh thì nó trong đó nó có cái sự tín ngưỡng, và ở đây mình tín ngưỡng trong một cái chính đáng, ở trong một cái suy nghĩ chính đáng của một người tu Phật chân chánh, tức là một bậc hoàn toàn giải thoát, hay là một bậc đã làm được cái gì đó, tức là cái gì đó mà thế gian họ chưa làm được những điều đó, thì mình tôn trọng và kính lễ những gì đó. Cho nên thường thường thì chúng ta thấy là ở trong kinh điển Phật giáo Nam Truyền hay là kinh điển Bali, thì chúng ta thấy là những gì Đức Phật ngài dạy thì hết sức là thật. Thật ở đây không phải là duy vật, mà thật ở đây là nó liên quan đến cái đời sống mà chính mình suy gẫm, hay là mình thực hiện những cái lời, thực hành những cái lời của Phật dạy, thì mình sẽ thấy rằng nó được an lạc liên quan đến cái đời sống hiện tại này hoặc là tương lai, và những liên quan, những cái mối liên quan, như chúng ta thấy là cha mẹ cũng là mối liên quan mà kháng khích với cái đời sống hàng ngày của mình, hay là thầy tổ cũng là một cái mối liên quan mà kháng khích với đời sống của mình, hay là tam bảo, hay là các bậc thánh chẳng hạn, là như vậy, là liên quan đến đời sống tâm linh của mình. Vì vậy cho nên là mình tín ngưỡng đến những cái vị đó, hoặc là mình tin với những cái bậc đó đó, thì nó làm cho mình an lạc trong đời sống hiện tại này. Cho nên là chúng ta thấy rằng là trong cái tín ngưỡng dân gian á, thì nó có những cái mà chúng ta nghĩ những cái lý mà tại sao có những cái điều đó hình thành. Ví dụ như nói là con người mình sống thì có nước, liên quan đến mình sống phải có nước, rồi phải có đất, rồi phải có lửa, phải có gió, là những cái gọi là văn hóa tu qua người ta gọi là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, và những cái mà nó liên quan như vậy, thì hoặc là những cái điều khác tương tự để rồi có sự cúng tế. Mà thường thường thì cái quan niệm tín ngưỡng dân gian xưa thì hay nghĩ đến cái một cái gì đó, tức là nước, cũng có thần nước, cũng có thần nước, rồi cũng có thần sông, thần lửa, thần gió, và cái thần đó là nó đem lại cái phù hộ hay là cái hộ mệnh cho người khác, hay ủng hộ phù hộ cho người khác được, người ta được vui vẻ. Nhưng mà ở trong cái ý nghĩa mà Phật dạy ở trong kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó hết sức thật, bởi vì những cái điều đó mới là cái nguồn phước lạc. Dạ, mình tín ngưỡng đến những cái bậc thánh, hay là tín ngưỡng đến tam bảo, tín ngưỡng đến cái ân đức của những cái vị, những cái bậc thánh, thì như Đức Phật chẳng hạn là như vậy, thì mình sẽ có được cái sự an lạc trong đời này và đời sau. Cho nên là chúng ta cũng phân biệt được là giữa cái duy vật và cái tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian có những điều, mà nếu là có những điều thì nó chỉ cho cái lý, cái sự, và cái lý như thế này, rồi cái sự như thế này, làm như thế nào, cái lý đó như thế nào, thì có những cái mà mình thấy rằng nó không, nó cũng không phải là cái gì nó cũng hoàn toàn mang đến cái sự lợi lạc, là lợi ích hết, mà nó trong đó nó có cái điều ý nghĩa trong một cái chữ gì khác, cái việc khác. Nhưng mà mình á thì cứ nghĩ theo một điều xưa bài nay dễ mình làm, nhưng mà trong kinh điển Bali thì chúng ta thấy đọc là chúng ta thấy những cái điều đó nó hết sức là thật, thật là nó liên quan đến đời sống của mình. Nhưng mà ở đây không phải là di vật, vì sao? Nó liên quan đến đời sống tâm linh của mình, và mình có tín ngưỡng, mình có vâng lời, mình có thực hành thì nó mang đến sự lợi ích. Là đạo Phật thì là đến để thấy, đến để thấy, tức là mình đến bằng giới, trước tiên là mình đến là mình phải thấy rõ được cái sự an vui đó, sự lợi lạc đó, lợi ích đó thì mình mới thực hành, chứ không phải là mình đến để tin không. Dạ, không phải đến để tin, mà đến để thấy, để thấy bằng cái sự an lạc. Ngay cả những điều mà Đức Phật Ngài dạy thì Ngài cũng nói rằng những cái gì mà Đức Thế Tôn Như Lai dạy thì các ngươi cần phải suy xét, phải so sánh với kinh, hay là đối chiếu với lực, những cái gì mà điều gì đó chúng ta tiếp nhận, hay chúng ta tiếp thu những cái điều gì đó được ghi lại, thì chúng ta cần phải so sánh với kinh, đối chiếu với lực. Thì khi mà chúng ta thấy những điều đó nó khế hợp thì chúng ta sẽ thấy được cái sự lợi ích. Còn riêng về một số cái gọi là Phật giáo, như chúng ta thấy Phật giáo sau này đó, có những gọi là Phật giáo phát triển đó, Phật giáo phát triển đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng thường đưa đến cái tha lực, hay là đưa đến những cái sự cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà trong cái đời sống thì Đức Phật Ngài dạy đó, rõ ràng thì trong cái sự nỗ lực là chính, nỗ lực là chính, và duy trì cái niềm tin chính đáng của mình ở trong cái sự thấy và biết của mình như vậy đó, thì mình sẽ có cái sự lợi lạc liên quan đến cái ân đức của ta cha mẹ, ân đức của tam bảo, ân đức của thầy tổ. Nó phát khởi từ ở cái niềm tin của mình, phát khởi ở cái chi tư của mình, thì điều đó nó phát khởi từ ở tâm, chứ nó không phải là hoàn toàn là không phải là di vật, không phải di vật. Di vật thì như chúng ta đã biết là nó không có liên quan gì đến cái tâm hết á. Mà có một số chủ thuyết thì họ nghĩ cái gì sinh ra cũng đều là do vật chất tiến hóa, vật chất tiến hóa từ cái này qua cái khác, sinh rồi đào thải rồi để sinh ra, thì người ta chỉ nói đến cái vật chất thôi. Thì qua cái câu hỏi thượng tọa thì con cũng có vài cái suy nghĩ của mình để con đóng góp cái ý kiến của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đưa ra. Nếu cần bổ sung tốt thêm điều chi thì con thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Quan Hỷ bổ sung thêm để Phật tử được lợi ích, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với Phật tử là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, chúng tôi xin cúi hết.
Và tôi sẽ chuẩn bị phát tâm. Và bây giờ tiếp theo thì cô sẽ thầy thì xin được chuẩn bị được thầy quyền. Không biết đại đức quyền của bác trước mắt, nếu đại đức quyền của bác giờ thôi. Đối với thầy quyền ở trong một số cái tín ngưỡng như là bái quả giáo thì họ thờ lửa, hay là đạo sinh đô thì họ thờ như là núi, là sông, là ở trong đạo ở dân gian thì chúng ta chỉ thờ cục đá như tượng ta chẳng hạn. Những cái thờ tự nhiên đó họ cho là một phần tự nhiên của đạo giáo. Bây giờ trong phần giáo chúng ta có hình thức thờ như vậy không, hay là nói đơn cử là ví dụ mình thờ cái bồ đề người Phật tử thờ thì cái sự đánh lễ thờ cùng cái bồ đề có khác như thế nào đối với sự thờ đá, thờ lửa vân vân, để những người có thể làm rõ hơn điểm này. Xin kính thưa Đức Phật.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sang Khai Ca, được thưa đi chúng nghe được không ạ? Dạ thưa nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Đức Phật, cảm ơn quý vị cùng. Có kính đề đến đây sư phụ Tề Siêu cùng thầy Giác Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thầy chào những sư cô tu nữ cùng sư Phật tử. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì chúng ta có thể xác định rằng là trên tinh thần của Phật pháp của chúng ta, có thể nói cái chuyện thờ cúng đó là một chuyện rất là giới hạn. Bởi vì Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi mọi cái người đệ tử của Ngài hãy hướng tâm vào nội tại, đi về với cái nội tâm của chính mình, chứ không cần thiết phải không đưa trọng tâm, đó là cái chuyện mà thờ phượng là cái điều quan trọng. Chúng ta nhớ như vậy. Giờ phút cuối cùng trước khi thực diệt thì Đức Phật này là dạy, tức là cây bồ đề bốn những nơi thánh tích, thì xá lợi đó là những nơi mà để Phật tử họ tôn thờ. Để từ tại sao tôn thờ như vậy? Bởi vì tôn thờ như vậy có nghĩa rằng để từ đó mà nhớ đến lời dạy, nhớ đến cái bồ đề là nhớ đến cái lời dạy của Phật, nhớ đến cái sự giác ngộ của chính ngài mà chúng ta tiến tu, chứ không phải chúng ta đến cái bồ đề đó để cầu mong cái sự linh thiêng, cái sự mà tiếp giúp cái sự gia trì gì cho chúng ta, mà cái thần cây đó hay hoặc cái thần linh đó mà chính dưới đây ngài đã tu tập dưới đây mà ngài đã giác ngộ đây. Cái cây này là cây quả thật là cây thiêng, nhưng không cây thiêng nhưng không phải là cây linh linh ứng và thiên giúp cho ta, thì cái đó không phải như vậy, mà cái đó nghĩa ý nghĩa của sự giác ngộ đó, nhớ đến sự giác ngộ của chính Phật, có nghĩa là chúng ta đi theo để chúng ta tu tập. Đó là cái lý thứ nhất. Còn cái lý thứ hai nữa, có thể nói rằng trong chúng ta đọc rất nhiều trong kinh trên bản thì chúng ta sẽ thấy rằng không bao giờ có một cái câu nào mà Đức Phật dạy người đệ tử phải thờ phải thờ thần, thờ thiên, thờ địa, thờ ông, thờ bà, thờ thầy thứ kia, không có. Bởi vì ngài dạy Atahitano na thoko na thoparosia, ta là nơi nương tựa của ta, ngoài ta ra, ngoài ta ra thì chúng ta không, nếu chúng ta không có sự cố gắng thì không có tiền cố gắng ngoài nào nữa. Thì chúng Đức Phật ngài dạy sau khi nghe lời duyên tịch, hãy lấy giáo pháp này, hãy lấy những lời dạy của ngài, hãy lấy chư tăng, hãy lấy tam bảo là cái nơi nương tựa, và chúng ta y cứ nơi để tam tạng trên biển, y cứ nơi 84.000 pháp môn của chính ngài đã dạy cho chúng ta và chúng ta tu tập. Thì chúng ta thấy đó là cái sự chỉ bảo của ngài, có cái chỉ nơi chỉ chỗ chỉ chốn. Còn quả thật sự đọc kinh bản thì chúng ta sẽ không thấy bao giờ có một cái chỗ nào đó. Hôm nay chỗ đó chúng ta sẽ đọc thấy rằng là Đức Phật ngài đến, ngày bắt đầu ngày thờ, ngày ban bái thần lửa, mặt trời mặt trăng, rồi đất nước lửa gió gì không có cái chuyện đó. Thí dụ như ngài đi đến dạy cho như các thầy tỳ kheo, khi đi đến rừng thì các thầy tỳ kheo phải nhớ đến cái gì, phải cho giờ rải cái tâm từ bi, của tụng khởi lên cái tâm tinh từ bi để mà chia phước cho chúng sinh ở tại đó, cho những Atula, cho những các vị long thần, cho các vị ở nơi đó để người ta giúp mình, để người ta hộ trì mình. Đó cũng là một cách mang tính thể hiện từ tâm, chứ không phải là mang tính vang phái, mang tính tức là nhờ vả, dẫn có như vậy. Và có thể nói rằng là một cách xa hơn nữa thì chắc chắn rằng không, cái lời dạy của chính Đức Phật nó khác hơn những cái lời dạy của các tôn giáo khác, chính là chỗ này, tức là không bảo phải nhờ tha lực mà phải tự lực. Chúng ta phải nhớ như vậy, cái của chính Đức Phật là chính cái sự tự lực tu tập của chính mình. Nhưng xuyên qua đó, khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của đảng sinh, hình ảnh của cây bồ đề, chúng ta tạm gọi tức là cái xóa lời của Phật, thì ở những nơi hoặc là những nơi động tâm, tức động tâm thì chúng ta đảnh lễ, chúng ta nghiêng mình để chúng ta kính bái, thì nhớ đến đó là sự tôn trọng, nhớ đến những cái nơi mà chính Đức Phật, những cái nơi mà còn bậc thầy vĩ đại của chính mình đã có xuất hiện ở đó, đã có diễn hóa lúc đó. Thì đây là tinh thần mục đích để cho chúng ta nhớ động tâm lại, chứ qua thực Phật này cũng không chỉ dạy chúng ta phải là áp thích ba nô, phải đón ngài, phải thờ ngài, phải như thế này thế nọ, mà ngài luôn kêu chúng ta hãy đi theo trên những cái gì mà ngài đã thực nghiệm, những cái gì mà ngài đã minh chứng, những cái gì mà ngài đã có thực hành qua. Cho nên có thể nói rằng là ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta thấy nó không phải là một, nó là không phải là một cái đa thần giáo như là những cái tôn giáo khác, mà cái tinh thần Phật giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo mang tính thờ phượng. Bởi vì Đức Phật ngài luôn chỉ dạy, ngài luôn khuyến khích cái sự tự lực, chứ không phải nhờ vào tha lực như chúng tôi đã trình bày. Và cũng như là ở đây nó có độ lớn hơn nữa là tất cả, dầu cho là các vị thần trời, thần lửa, thần mặt trăng gì gì, tất cả cái đó nó đều là, có thể nói rằng có thể là Atula thiên, Atula địa, có thể là các vị phạm thiên, cái xin lỗi, các vị chư thiên là hết. Và các vị chư thiên thì làm sao mà có một cái cái sự ngang bằng, có một sự so sánh đối với các vị mà tu tập có giới hạnh, có thiền định, có cái sự đặc chính ở các thần thánh, thì hoàn toàn cho tới cả Đức Trời Đế Thích cũng không bằng. Cho các vị giáo chủ, các vị phạm thiên ở cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các vị đó cũng không bằng, cũng không bằng. Nếu các vị đó chưa chứng đắc thánh quả gì thì cũng không bằng, tuy nhiên một vị sơ quả đứng trên cái nhìn của Phật tộc. Cho nên chúng ta thấy cái tinh thần mà đa thần giáo, hay tinh thần mà thờ phượng, hay tinh thần mà thờ cũng như mà dân gian chúng ta thấy là cái chuyện mà nay thì thờ ông bà gian giái ông bà thôi kệ, coi như là gian giái ông bà, rồi coi như ông táo, rồi ông thiên, ông địa, cái gì mình cũng giái cũng vang hết, thì đều không có. Ở trong tinh thần Phật pháp không bao giờ có cái chuyện đó. Dạ. Cho nên xin con chức là thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy, theo cái sự hiểu biết của mình. Nếu có điều gì mà hay và tốt đẹp nữa thì con kính cung thỉnh quý ngài bổ túc để cho được hoàn hảo. Và con kính có đôi lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Thưa vâng, kính thưa ngài, thưa đức thầy, bây giờ xin được bước sang cái đề pháp tính. Đề pháp tính con hiểu, con biết là đề pháp tính ra được không? Có một câu thảo luận số 4 về tình đề pháp tính. Đề pháp tính, chúng ta thấy rằng trong tất cả tín ngưỡng đều có sự thờ phượng và lễ bái. Ở trong trong cái ngôn ngữ chúng ta gọi là vua cha, thì một cái sự thờ phượng lễ bái như hàng ngày chúng ta tụng kinh, trong chánh điện lại lễ Phật chẳng hạn, có cái gì khác gì, gọi là cái điểm khác gì quan trọng giữa sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo và sự thờ phượng lễ bái ngoài Phật giáo? Xin trình bày được không?
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Ca Giá, còn kính lãnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Hòa Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, tự gọi nhất đẳng để Đức Đại Quyền, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Âm Thành phụ với các quyền về Chư Tăng. Đang có mặt ở trong rung, kính chào toàn thể quý Phật tử. Hải chứng mạch cường tọ, kính thưa đại chúng. Theo như con thì con thấy rằng giữa cái sự Buddha Mỹ, giữa cái sự lễ bái hoặc là thờ cúng ở trong Phật giáo và ngoài Phật giáo thì nó có cái điểm khác nhau rất là quan trọng, mà phải nói rằng là trọng điểm. Thí dụ như ở trong Phật giáo của chúng ta đó, chúng ta lễ bái Đức Phật với một cái sự là chúng ta hiểu đúng trong cái ý nghĩa gì. Hiểu đúng là khi mà mình thờ, mình lễ bái như vậy á, thì mình sẽ được cái phước. Mà cái phước này do đâu? Cái phước này do đâu nó sanh lên? Do trong cái lúc đó tâm thiện của chúng ta nó sanh lên nó cho cái quả gì. Chúng ta hiểu được cái ngay chỗ đó. Còn ở ngoài Phật giáo thì thường ví dụ người ta lễ bái hoặc mình thờ cúng một cái đối tượng nào đó, thì người ta mong rằng cái đối tượng nó sẽ phù hộ, sẽ che chở do cái sự mà thành kính lễ bái này kia vân vân. Thì đây là cái thì vậy thì trọng điểm của những người ở trong Phật giáo và những người ở ngoài Phật giáo là cái sự mà hiểu đúng và cái sự mà hiểu không đúng. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo ở đây thì chúng tôi khi mà đi qua những cái nước quốc giáo thì thấy ở trên tay người ta mỗi sáng người ta đều cầm cái đồ mâm cơm hoặc là trái cây gì đó vân vân, nói chung là thức ăn người ta cúng dường đến chư tăng, người ta cúng dường đến chư tăng, đi bán khất thực hoặc là đổ ngọ tại chùa. Rồi sau đó buổi chiều thì người ta vào lễ bái, trước khi mà hành thiền người ta sẽ lễ bái ân đức của Tam Bảo, sau đó người ta sẽ xin giới rồi người ta hành thiền. Thì một cái điều này rất là hay ở trong cái những cái nước quốc giáo. Còn hầu hết thì đa phần phải nói rằng là chiếm rất là nhiều. Có nhiều người thì trong cái số những người Phật tử thì người ta thường đến chùa với một cái mục đích gì, mục đích là người ta cúng những cái thức ăn hoặc là những cái trái cây gì đó vân vân, đi người ta cúng, người ta để trên cái tượng Phật, vì người ta nghĩ rằng là cái sự cúng bái cho Đức Phật, những cái trái cây này Đức Phật ăn hay là cái gì đó, để người ta được cái phước gì đó vân vân, thì cái sự này nó thật sự ra thì đây là một cái điều hiểu rất là sai. Hoặc là ở trong những cái tượng khác như vậy, ở trong những cái đình, những cái miếu, có nhiều người thì người ta có một cái sự hiểu rất là ngộ. Người ta thì không dám ăn nhưng mà người ta dám giết để mà người ta cúng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam trong những cái lúc mà cúng tế những cái đền hoặc miễu thì quý vị thấy rằng người ta sẽ cúng heo sống hoặc là heo quay, thì những cái điều đó thì người ta dám đi giết mổ hoặc là người ta lợn, người ta đập sang người khác giết mổ cho mình cúng bái vân vân, nhưng mà bản thân họ thì họ vẫn ăn chay nhưng mà họ không ăn mặn. Nhưng mà cái sự mà giết hoặc là suối người khác giết, kêu người khác giết giùm thì cái điều này họ dám làm. Thì ở đây là một cái điều nó cũng rất là lạ. Có nhiều khi chúng tôi cũng nói chơi với những người Phật tử chúng tôi nói các cái vị đó rất là ngộ. Thí dụ như mình kêu họ ăn thì họ không dám ăn, nhưng mà những cái điều mà gây gỗ thì mình không có kêu thì họ dám gây gỗ. Hoặc là những cái sự mà mình kêu người ta đừng chê bai, đừng có chê bai người khác, vì rằng có nhiều khi có nhiều cái điều mình chưa có hiểu được. Mình kêu người ta đừng có chê bai những người khác thì người ta lại chê bai người khác. Còn đối với cái sự ăn mình bảo đảm ăn như vậy đi, ăn cái cách đó đi không có phạm tội, ăn cái cách đó là nuôi mạng trên chấm vân vân, nhưng mà người ta không dám ăn. Thì một cái ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng giữa cái sự mà hiểu sai và hiểu đúng nó rất là nó làm cho cái mình rất là quan trọng, phải nói rằng là rất là cái trọng điểm. Vì sao vậy? Vì khi mà mình hiểu đúng thì mình sẽ tạo được cái phước rất là nhiều. Còn mình hiểu sai thì mình sẽ có nhiều khi mình sẽ tạo ra những cái tội lỗi, những cái tội lỗi nó rất là nhiều. Ví dụ như có nhiều người chúng tôi thấy rất là tội, phải nói rằng rất là tội nghiệp. Ở trong cái cuộc sống của họ đó, thì ví dụ như một tuần thì họ một tháng thì họ ăn chay 4 ngày 8 ngày, có người thì ăn có nửa tháng, có người ăn tới một tháng luôn. Nhưng mà những người nào mà ăn càng nhiều thì chúng tôi thấy những người đó sát sanh càng nhiều. Tuy rằng họ không ăn nhưng mà họ phải mua những cái con gà hoặc là con vịt hoặc là cái con này con kia để về mà làm cho chồng con ăn. Nhiều khi chúng tôi thật sự gặp những người đó, mình thấy rất là nhiều khi mình thấy rất là mình cũng như là mình rất là đau lòng cho họ, mà mình còn nếu mà mình đọc ở trong những cái bài kinh thì mình thấy thật sự những người này thì sau khi mà rơi vào khi mà mạng chung thì mình rơi vào ở dưới địa ngục thì không thể nào mình nói là tại mình giết cho chồng, tại vì chồng vì con mà mình phải giết cho những người đó ăn. Thì ai làm người đó chịu, có nghĩa là những người đó dù cho có thương chồng hoặc là thương con đến nỗi nào đi nữa, nhưng mà cái tội lỗi họ vẫn gánh lấy. Còn về cái phần họ ăn họ ăn chay thì mình thấy rằng cái điều đó nó không có một cái ích lợi gì nhiều, mà chúng tôi có nhiều khi chúng tôi nói thấy ví dụ như những người đó, hoặc là quý vị biết có nhiều khi mình trong một cái buổi mình đi chay tăng thì thật sự là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy có nhiều người ta lại hỏi là ở bên mình là ăn mặn phải không, thì cái điều này không đúng, cái điều này không đúng. Vì sao? Vì người ta cúng cái gì mình sẽ ăn cái đó, còn nếu mà nói ăn mặn thì người ta lợi người ta cúng đồ chay mình sẽ không ăn. Cũng chẳng hạn như ở những cái ví dụ như ở bên Bắc Tông đi, ví dụ người ta nói người ta ăn chay là mình lợi mình cúng đồ mặn người ta không bao giờ ăn, còn nếu mà ở Nguyên Thủy mình xác định là mình mà ăn mặn thì người ta lợi người ta cúng đồ chay thì không bao giờ mình ăn. Nhưng mà không phải, mình không phải như vậy. Mình người ta cúng gì mình ăn đó, nên là dù cho mặn hay là chay gì mình cũng phải ăn. Có nhiều khi do như vậy mà quý vị biết rằng có nhiều thí chủ người ta lợi người ta cúng một cái buổi cơm chay quý vị biết là tốn rất là nhiều tiền, ví dụ như một buổi cơm 10 người ăn đi, mình ăn với một cái thức ăn bình thường đi thì thí dụ như là nó 20 đồng, nhưng mà khi mà lợi cúng buổi đồ ăn chay như vậy cũng 10 người ăn mà cúng phải tốn 4 đồng hoặc là 50 đồng gấp đôi hoặc là gấp ba lần như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng là Chư Tăng không có ăn được, Chư Tăng không có ăn được. Vì sao vậy? Vì không phải Chư Tăng kén ăn. Nhưng mà có nhiều khi họ không có biết, họ mua những cái thức ăn mà của Trung Quốc người ta làm á, những cái con này con kia mà thực chất ra ở trong đó nó có những chất bột và những cái chất ngọt đó, nó quá nhiều. Nên mà Chư Tăng mà khi mà ăn vô thì nó quý vị biết mà buổi trưa mình ăn cái gì á mà nó ngọt ngọt ở trong người á thì làm cho mình rất là khó chịu. Thì ở trong cái những trường hợp đó chúng tôi thấy là họ tốn tiền rất là nhiều mà Chư Tăng lại dùng không có được. Thành ra mình thấy nếu mà mình to vô cái pháp cúng dường á thì cái cúng cái vật nó không có vừa lòng hoặc là nó không có thượng vị hoặc là nó không có chu đáo. Do mình thấy những cái điều này nên mình thấy người ta tốn tiền rất là nhiều nhưng mà cái phước báo nó không có lớn. Cái phước báo nó không có, nó cũng như là nó không có được thành tựu mỹ mãn. Do vậy mà mình buồn, mình đau lòng những người đó thôi. Chứ thật sự ra đó, mình cũng rất thương những người đó, mình muốn tế độ làm sao cho họ hiểu được cái nào là phước báo, cái nào là trọng điểm. Vì vậy á, mà ở trong cái câu hỏi này thì chúng tôi muốn nói rằng đối với ở trong Phật giáo ở trong Phật giáo của chúng ta đó, làm một cái điều gì, bất cứ một cái điều gì cũng quan trọng là cái sự mà hiểu đúng. Có nghĩa là mình biết mình lễ bái để chi, để tâm thiện phát sanh lên cho mình cái phước, hoặc là cái sự cúng dường của mình cúng dường ngay để mà mình tạo phước, nhờ mình có cái phước đó mà mình mới được cái sự an vui ở trong cái đời sống hiện tại này hoặc cái đời sống tương lai. Thì nếu mà mình muốn có được những cái điều này thì là do mình có cái sự hiểu đúng. Còn ngược lại ở ngoài Phật giáo thì thường thường người ta hiểu sai. Thường thường người ta hiểu rằng là do một cái đấng nào đó, người ta có một cái năng lực, người ta hộ trì, người ta che chở cho mình bằng cách này bằng cách kia. Thì do chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta tin rằng một cái vị thần cây có thể hộ trì, có thể che chở cho họ. Nhưng mà thật sự ra ví dụ như ai nữa đốt cái cây đó thì ông thần cây đó ông cũng không giữ được cái cây đó nữa. Hoặc là người ta, quý vị thấy rằng người ta ví dụ như là người ta chặt hoặc là người ta phá rừng rất là nhiều, thì tại sao những cái vị thần cây đó không ra để mà ngăn cản lại đi? Thì mình thấy chính rằng những cái đối tượng nó chưa bảo vệ được họ thì làm sao mà bảo vệ được mình, mà mình lại đem cái niềm tin là mình nghĩ rằng những người đó sẽ che chở cho mình, thì đây là một cái sự mà hiểu sai. Còn nếu mà ví dụ như mình có cái sự tôn kính cái cây bồ đề, đây là một cái sự kỷ niệm khi mà Đức Thế Tôn ngồi ở dưới cội cây này để mà đạt đến cái sự giác ngộ. Do vậy mà mình có cái sự mà lễ bái hoặc là mình có cái sự mà tôn kính cũng như là một cái sự tri ân ở dưới cội cây bồ đề như vậy đó. Thì mình hiểu những cái điều này thì tự nhiên tâm thiện của mình nó phát sinh. Thì muốn có được những cái điều này là do mình có cái sự hiểu đúng. Thì theo cái ý của con thì con bạch thượng tọa Nhất Đẳng thì con có những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin được chuyển thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư nhé.
Chúng ta tiếp tục với phật tính. Bây giờ bạch sư công đức và cùng chúng ta tiếp tục với phần đối phương. Và quý vị còn hiểu tốt trong cái phần đối phương. Chúng ta phần đối phương hôm nay thì bạch sư công đức và thưa quý phật tử, chúng ta sẽ đi qua một câu Sa Giao. Câu này cũng thường bị người ta nhắc tới trong bằng xin được mời được sang Cali chuyển cho các cô trả lời. Sau đó thì cũng để đi pháp tân để chờ đáp án của tôi học được hôm nay. Câu Sa Giao đó là có người họ nói rằng mẹ cha là Phật ở trong nhà, dạ thời gian chính mẹ hơn là đi tu. Thì quý vị hãy chờ một chút. Chắc quý vị Bây giờ thì chúng ta thử đặt thêm một câu hỏi rằng cái câu nói như vậy nó có phù hợp với người Pháp hay không? A là đúng vậy, thời gian chính mẹ cũng giống như thờ Phật. Ở trong trường hợp này nói là thầy mẹ cho là Phật trong nhà, còn ta mình thờ Phật giống như thầy cha mẹ, thầy cha mẹ giống thờ Phật. B là cha mẹ là bậc đáng tôn trọng cúng dường, nhưng không nên nói là cha mẹ và Phật giống nhau. Thì ở trong câu B thì nói rằng cha và mẹ đáng cho chúng ta cung kính cúng dường, nhưng mà cha mẹ là cha mẹ, Phật là Phật. Người ta nói cha mẹ là Phật thì cũng có nói là miễn cưỡng, và thật sự cha với cha mẹ với Phật không giống nhau. C là có những so sánh cân cân không thích hợp. Đây là một ví dụ. Và ở trong trường hợp này thì nói rằng cái cam là cam, táo là táo. Và nếu mà đem mình so sánh thì cái so sánh đó nó không chính xác. Và cái câu trên là một cái ví dụ cho thấy là cái so sánh bình thường của mình đó là đôi khi nó không chính xác. Câu D là B và C đúng. Bây giờ 1, 2, 3 mời quý thực tử trả lời. Mình mời đại quý Sang Khá Ly kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì quý tỉnh tử phát tên Khoan Thị cho đáp án về học hôm nay. Xin mời đại quý Sang Khá Ly. Và mời tất cả quý vị trả lời.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy Gia Con Sang Khá Ly xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào quý đạo hữu thân mến. Anh biết câu này có khó trả lời lắm không, mà con thấy là mới có 5-6 người trả lời thôi. Ví dụ Dương trả lời là đi, dòng sông xuôi ngược là đi, từ hành là đi, nguồn đức hành là đi, đích tu là đi, riêng Aricha là A, Trúc Vi là D, Diệu Hành là D, QHHQ là D, là B, tức là có A, có B, có D, C chưa thấy có, G chưa thấy có. Và có lẽ cái câu này thì con phải đi theo người A hai người, nhớ tôi không là A, còn ai là Trần Vi Tăng là D. Nếu không có ai trả lời nữa thì con xin khóa sổ ở đây với chữ có đổi lại không ạ? À? Mấy các vị mà trả lời A nó có nên đổi lại là D không? Bởi vì Sang Khá Ly thấy D là đúng nhất đấy. Đổi lại thì đổi trước khi khóa sổ ạ. Nếu không thì ăn tính bây giờ. Dạ, có một người Cô Phục là D, Hồng Tâm là D, đó, toàn là D hết. Thì giờ còn có hai người A và một người B, hai ba cả ba thì không đổi cho chị xin khóa sổ. 1, 2, 3 khóa sổ và... con chưa được biết là chưa được biết là tỉnh vì nào lên để mà cho ra đáp án thưa được giải giác đẳng cho con biết ạ. HP đổi lại là D à? Không phải B hả? Dạ, thấy sư Pháp Tân giơ tay, con xin cung thỉnh sư Pháp Tân hoan hỉ cho ra đáp án ạ. Đổi lại hả? Mau quá. Được thôi thì toàn chấp nhận đi, hồi nãy đến mà không chịu đổi. Dạ, con xin cùng để xin cung thỉnh đại sư Pháp Tân ạ.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn đạo hữu Sang Khá Ly. Dạ, theo lời trường đội giác đẳng thì chúng tôi xin cho đáp án cái câu đố vui hôm nay. Ở đây câu đố vui được đặt ra đó là người ta có câu mẹ cha là Phật trong nhà, thời cha kính mẹ hơn là đi tu. Câu nói này phù hợp với Phật pháp không? Ở đây A thì đúng vậy, thời cha kính mẹ cũng là giống như thờ Phật trong nhà. Câu B là cha mẹ là bậc đáng tôn kính cúng dường, nhưng không nên nói cha mẹ là Phật giống nhau và Phật tôi giống nhau. Câu C là nói những so sánh có những so sánh cân phân không thích hợp. Đây là một ví dụ. Và câu D là câu A, câu B và câu C đúng. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu A đó, cha mẹ là Phật đáng cha mẹ là bậc đáng xin lỗi gì? Cho chúng tôi xem lại. A là đúng vậy, thờ cha kính mẹ giống như thờ Phật trong nhà. Thì cái câu nói này đó thì chúng tôi nghĩ rằng đó là trong cái cách nói, trong cái văn quá, hay là trong một thời điểm nào đó người ta sẽ có một cái ví dụ giống như trong kinh Bali. Chúng ta có đọc là nghe cái chỗ là cha mẹ được ví ngang bằng với phạm thiên, ngang bằng với phạm thiên. Tức là nếu mà trong một gia đình mà có con cái phụng dưỡng kính thờ cha mẹ thì gia đình ấy được ví ngang bằng với phạm thiên, ví dụ như vậy. Thì cái mà gọi là Phật ấy, thì theo chúng tôi nghĩ là đó là một cái văn hóa ở trong một cái thời điểm nào đó. Và đối với xã hội Ấn Độ thì họ ví cha mẹ là ở Đức Phật ngài dưỡng là giống như ngang bằng phạm thi, là cái phạm thi á, cái bậc phạm thi á, là cái bậc mà người ta đáng tôn kính nhất. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu nói này nó cũng có một cái giá trị, là có cái giá trị trong một cái câu nói trong một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà nếu mà nói cái này á, thì có những cái điều mà cha mẹ Phật làm được mà cha mẹ không thể làm được. Mặc dù là cha mẹ cũng là một bậc đáng tôn kính, tức là có ân đức đối với con, có đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả chẳng hạn là như vậy. Thì con là phải biết tôn kính cha mẹ. Nhưng mà ở đây có những điều mà chúng ta thấy rằng Phật làm được nhưng mà cha mẹ không làm được, cho nên chúng ta không thể ví cái câu này được giống như là Phật, Đức Phật ở trong nhà, cha mẹ là Phật ở trong nhà. Thì cái câu A thì theo chúng tôi nghĩ rằng riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là không có chọn cái câu này. Chúng tôi vào chúng ta đọc vào cái câu B, cha mẹ bậc đáng tôn kính cúng dường, nhưng không nên nói là cha mẹ là Phật giống nhau, giống như vậy thôi. Thì chúng ta thấy rằng cha mẹ thì ở trong một cái, ngay cả những người mà có thể rằng những là Phật tử thuần thành, là Phật tử thuần thành đối với đạo Phật, có niềm tin đối với Phật giáo, hay là những người mà trong cái gọi là tín ngưỡng thờ cúng ông bà đó, thì người ta cũng biết cung tôn kính cha mẹ và tôn kính cha mẹ. Vậy cho nên là cái việc mà cúng dường, đảnh lễ cúng dường cha mẹ, thì cha mẹ cũng có cái ân đức, nhưng mà Phật và cha mẹ là hai cái bậc khác nhau. Và theo chúng tôi nghĩ rằng đó là hai bậc khác nhau. Thì cha mẹ có những cái ân đức đối với con, nhưng mà Phật thì không phải là chỉ có ân đức với một người nào đó hay là con của mình, mà là có ân đức đối với những chúng sinh mà hướng với Phật pháp. Thì những cái người mà hướng đến Phật pháp là xem Phật như là một cái bậc có ân đức, có ân đức. Thì ở đây cha mẹ và Phật cũng không thể giống nhau được ở trong cái điểm này. Cha mẹ là cha mẹ mà Phật là Phật, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Và cái câu C là có những so sánh cân phân không thích hợp. Thì ở đây trong cái, như chúng ta đọc qua ba cái câu này thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái sự mà so sánh là Phật giống như là ấy, cha mẹ giống như là Phật và là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, thì có lẽ là người ta động viên, người ta khuyến khích là cái việc mà thờ cha kính mẹ thôi, chứ còn cái việc đi tu là đi tu, cái việc xuất gia là xuất gia, cái việc tu tập là việc tu tập, còn thờ cha kính mẹ dường như là cả cái người có xuất gia hay là những người không có xuất gia cũng phải biết thờ cha kính mẹ. Cho nên là trong cái sự cân phân này á, thì có những điều mà chúng ta thờ cha kính mẹ nhưng mà chúng ta không thể đi tu được, hoặc là có những điều mà chúng ta thấy rằng những điều mà mình thấy rằng ở trong cái câu nói mà nói là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, hay gọi là cha mẹ là Phật trong nhà, thì có những cái câu nói này theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không thích hợp lắm trong cái những ví dụ mà chúng ta thấy. Thì cái câu D á là cái câu mà B và C là đúng. Thì B và C thì theo chúng tôi nghĩ là chúng tôi chọn cái câu D. Vì sao? Vì cái câu B á là nói là sự cúng dường cha mẹ là cha mẹ là những bậc đáng tôn kính, đáng cúng dường, nhưng mà không thể nói cha mẹ là một và Phật giống nhau. Và cái câu D á, cái câu C á là sự cân phân không thích hợp. Thì chúng tôi chọn cái câu D. Như chúng ta thấy, chúng tôi thấy là ở đây đa phần thì quý vị chọn câu D, thì có lẽ là riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là người chọn câu D. Chúng tôi thì chọn cũng là chọn câu D. Có một số người thì chọn câu A, có một vài người chọn câu A, có một người thì chọn hình như là câu B. Riêng chúng tôi thì chúng tôi xin cho đáp án cho đáp án là câu D. Con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có cái câu đáp án nào khác hay không, thì con nếu được thì con thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ cho cái đáp án lại. Nam Mô Bức Thai Giác. Bây giờ thì con xin phép kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Chúng ta chương trình sẽ được phát chứ thì rất là tiếc là không vì khi mà vị giảng sư được thỉnh cho đáp án thì quý Phật tử là trả lời sai thì cũng rất hy vọng, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi cũng thấy giống như để đi pháp tu cũng không có gì khác hơn, do đó chúng ta cũng đáp án là đề để xin đổi những vị mà không có đáp đúng như thế này. Bây giờ thì quý vị chúng ta bước qua phần trình bày của chúng mình. Mở đầu bản thân ngày hôm nay là một số những những sự kiện có tính chất là thế gian, nhưng mà nó lại liên quan đến Phật giáo. Mà thông thường thì quý vị những việc của những cầu thủ viên trung để nghe tin tức, nhưng có một vài thành người nói rằng những tin tức đó là không liên quan đến đại Phật, tại sao mình để bàn đến? Nhưng mà kể ra thì nếu chúng ta xét trên nhiều phương diện thì nó có những ảnh hưởng nhất định mà tại vì chúng ta không nhận ra. Với cái đầu tiên chúng tôi muốn về đến quý vị đó là trong thời gian tuần lễ mấy tuần lễ trước đây có một số email mà chúng tôi được biết đích xác là của quý thầy, và quý thầy hoặc là làm chủ trì hoặc giả là đang làm chi sự các ngôi chùa, và quý thầy này một số là vẫn là quý thầy mà tương đối là có danh tiếng. Nội dung của những email này tuy được một điều mà có lẽ nhiều vị sẽ ngạc nhiên là lịch trình của những trận đá banh của World Cup. Nhưng chúng ta biết là FIFA tổ chức World Cup năm nay ở tại Nam Phi và cả thế giới đang lên cơn sốt về những trận bóng đá 4 năm một lần như vậy. Nhưng mà quý vị sẽ ngạc nhiên thấy rằng tại sao mà quý thầy lại chịu truyền tay với nhau cái lịch trình của những đội bóng, những trận đấu. Thì ở dưới chúng tôi đọc thấy một cái chú thích để rằng quý thầy nên lưu ý để tránh tổ chức những lễ những buổi lễ trùng hợp thì sẽ không có người tham dự. Đây là chuyện cũng thú vị thưa quý vị, là bởi vì ở tại lễ và tại một nơi số nơi khác, ví dụ như ngày hôm qua là lễ Phật đản ở trên chùa Vũ Môn, và ngày thứ bảy chủ nhật là lễ hội hoa sen ở tại chùa Liên Hoa, thì có nhiều người ở trong ban tổ chức đã than phiền với chúng tôi rằng khi mà Phật tử người Việt lựa chọn ngày Phật đản thì đã không có để không có tấm ngày cuối tuần mà đã ban của sách của cấp. Chúng tôi thật sự không biết rõ về điều này, chúng tôi không có theo dõi thể thao, nhưng mà chúng tôi có cười và nói với trả lời tới cái gì đó là chuyện đó rất là tự nhiên. Thật ra thì nó có những chuyện mà liên quan đến quý Phật tử, nhưng mà thật sự chúng ta không có lưu ý gì. Ở tại Pháp thì cũng thỉnh thoảng có những cái cuối tuần mà chúng tôi được biết rằng có những cái trận đấu Super Bowl để người ta chơi giải cầu, tức là chơi football, gọi là chơi bóng thành A đó. Và những cuối tuần như vậy thì cái số lượng Phật tử đi chùa đôi khi nó lại khác biệt là ảnh hưởng như cái trận đấu bằng ở bên ngoài. Nói chung là nó cũng là một chuyện thú vị khi mình nhìn thấy cái email của quý thầy chuyển với nhau về lịch trình của đội bóng đá năm nay. Và thứ gì một câu chuyện khác cũng liên quan đến Phật giáo, mà nó là một vấn đề có tính chất thời sự. Đó là mới đây thì BBC đã làm một cuộc phỏng vấn với một vị thầy có pháp danh là Thiên Phụng. Vị thầy này làm trụ trì một ngôi chùa, có lẽ là ngôi chùa này không giống bất cứ ngôi chùa nào khác ở tại Việt Nam. Đó là ngôi chùa ở trên đảo Trường Sa, thuộc vùng đảo Trường Sa. Như chúng ta biết, Trường Sa là một hòn đảo đang nằm ở khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng ta thì Trường Sa và Hoàng Sa từ xưa nằm thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, và Trung Quốc thì tuyên bố rằng đó là đảo của họ. Một ngôi chùa được xây dựng ở trên đảo quả thật là một điều mà chúng ta không thể không quan tâm, bởi vì thật ra điều đó đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của dân chúng trên đảo tương đối rất là hạn chế. Đời sống trên đảo thì hạn chế mọi thứ, mà nó cũng là một cái biểu tượng của hiện hữu quốc gia dân tộc chủ quyền của đất nước. Và ở trong quá khứ thì chúng thì rất là nhiều năm chúng ta được biết rằng người ta đã tìm cái bằng chứng để nói về chủ quyền của nước của Việt Nam ở trên hai vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng mà sự việc một ngôi chùa Việt Nam, một ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam trên ở trên hòn đảo cũng là một điều mà chúng ta đặc biệt chú ý. Bản tin sau cùng hôm nay là một bản tin do Hạt Cát cũng chuyển lựa. Bản tin đó đề cập đến sự tìm kiếm xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại khu vực. Người ta đã khám phá thêm một số xá lợi của Đức Phật ở trên di tích cổ. Bản tin này có được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của chủ nhật.
Trung Quốc khám phá thêm xá lợi Đức Phật Thích Ca. Tà tự xương sọ của Đức Phật Thích Ca sẽ được đưa vào điện thờ tại Tây Hà Tự, tỉnh Giang Tô, thuộc thủ đô Nam Kinh hôm tháng thứ Bảy. Nhà chùa nói Chư Tăng và các nhà khảo cổ sẽ vén màn ra ánh sáng phần xá lợi đầu tiên trong hơn 1.000 năm, được tôn trữ trong Bảo Tháp Asuka. Bảo Tháp Asuka chỉ chứa phần được biết đến của xương sọ Đức Phật Thích Ca. Quy Hai Minh, một chuyên gia tại Viện Bảo tàng Nam Kinh, trưởng nhóm khảo cổ chịu trách nhiệm về khám phá này. Chư Tăng Phật giáo sẽ thờ phụng phần xá lợi này trong một hòm chứa bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm ổn định. Các nhà khảo cổ sẽ dẫn chứng tài liệu cho toàn bộ tiến trình với hình ảnh, video, những tài liệu mà họ sẽ phải trình bày trước công chúng trong một cuộc họp báo tại Viện Bảo tàng Nam Kinh. Họ cũng sẽ trình bày vắn tắt cho công chúng biết tiến trình khám phá di chỉ này và lý do nào mà họ tin tưởng rằng phần xá lợi này là của Đức Phật Thích Ca. Đài truyền hình Phoenix và Nam Kinh sẽ phát hình toàn bộ diễn biến này. Các nhà chức trách địa phương cam kết sẽ tăng cường an ninh chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho sự trưng bày phần xá lợi, cái mà Phật tử khắp nơi trên thế giới xem như là một vật thiêng liêng. Người ta nói 2.500 năm trước, các đệ tử của Đức Phật tiếp nhận từ trà trì Đức Phật gồm một xương sọ, hai xương vai, bốn chiếc răng và 84 nhà hạt châu li ti. Căn cứ theo Phật sử, Asuka, một hoàng đế Ấn Độ, người đã đổi sang Phật giáo sau khi thắng một trận chiến đẫm máu, đã thu thập tất cả những xá lợi của Đức Phật và tôn trữ trong những bảo tháp trước khi gửi đến các nơi trên thế giới. Trung Quốc đã tiếp nhận 19 phần. Phần xá lợi được đưa vào điện thờ hôm thứ Bảy là một kinh nghiệm đáng hoan hỷ của ngành khảo cổ. Nó bắt đầu vào tháng 7 2008 khi một nhà khảo cổ chuẩn bị khai quật phế tích của chùa Trường An, Nam Kinh, được xây dựng vào đời Tống 960 đến 1279 sau Tây lịch. Họ đào được một trụ bia với hàng chữ khắc, một thất bảo tháp của A Dược Vương, có chứa một hồn vàng tí hon được đặt trong một hồn bạc khác. Trong hồn vàng chứa xá lợi của Đức Phật Thích Ca. Các nhà khảo cổ lấy làm thú vị khi tìm hiểu thêm di chú trên trụ bia văn đá đã ứng hợp với tài liệu lịch sử của một ngôi tháp A Dược Vương được chôn dưới ngôi chùa Trường An, ngôi chùa thứ hai tại Phương Hoa được tiếp nhận và tôn thờ xá lợi Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, điều thú vị nhất đối với họ xảy ra tháng 8 năm ngoái khi họ khai quật và tìm thấy một bảo tháp A Dược Vương bằng gỗ mạ bạc và thảm thất bảo như vàng, bạc, men, mã não, hộ phách. Bảo tháp chứa các hồn với xá lợi Đức Phật Thích Ca bên trong, nhưng nó đã đòi hỏi các nhà khảo cổ cả một năm trời khác để đào xới và xác nhận lai lịch phần xá lợi này. Chúng ta chư đại đức tăng ni và chính thưa đại chúng, bản tin Phật giáo do Hạt Cát dịch việt vừa được kết thúc. Con dường như kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng và kính cảm ơn tất cả quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Đà Gia.
Chư Phật xin cảm ơn của dịch việt và bất quá các con chư bậc dịch thừa. Và chư tôn đức và chư quý Phật tử ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng với đề tài là vì tu dưỡng tinh thần không có nhất thiết qua trình độ trường lớp. Qua đó có một câu chuyện mà ngoại đạo họ nói với xá lợi Phật là ở trong cái nhìn của họ thì ai tu tập ở cái mức độ 12 năm thì sẽ đạt được cái mức độ hoàn toàn. Thì Đức Phật đã đem câu chuyện này và cái Đức Phật của Đức Phật này, của Đức Phật không thể nói về cái tình tự trường lập như vậy. Chúng ta sẽ nghe bài giảng này bị vị định đại chúng qua đài pháp thoại của đại đức Thượng Tôn. Chương trình sinh hoạt hôm nay của đơn vị pháp muốn đi được hoàn mãn, chúng nên để chi tôn đức xin chào và được chúc sức khỏe. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật.